Chương 7 Luận về Tam Luận. Một học thuyết đáng được lưu ý trước khi đi vào Tam Tế của Thiên Thai Trí Khải là Tam Luận Tông. Sau 7 năm tu tập dưới chân Tôn Sư Tuệ Tư trên đỉnh Đại Tô, năm 567, Trí Khải lại từ biệt thầy xuống núi đi về Kim Lăng, kinh đô nhà Trần. Tại đây, đại sư thuyết giáo và chung đụng với nhiều tu sĩ và học giả nổi tiếng thời này, cùng với các học giả Thành Thật Luận và Tam Luận. Trong số các vị này có sư Pháp Lãng, là một học giả kỳ cựu của bốn luận về Trung Quán và cũng là tôn sư của sư Cát Tạng. Các vị học giả Tam Luận này bắt đầu tấn công học thuyết và lỗi chú giải của các học giả Thành Thật Luận. Sự phản kháng này được sư Cát Tạng đưa về một hệ thống và thường được gọi là Tân Tam Luận Tông. Không nghi ngờ rằng Trí Khải đại sư có nhiều dịp thảo luận và tranh biện về nhiều đề tài trong giai đoạn này, gồm cả Nhị Đế với các học giả thiên về Tam Luận Tông. Khi đại sư rời kinh đô nhà Trần đi về núi Thiên Thai và năm 575 để quán chiếu và nhìn lại triết lý của chính mình, những vấn đề làm vững chắc nền móng và căn bản tư duy của đại sư phải nói là đặt nặng trên sắc thái của học thuyết Tam Luận. Những năm dài lặng lẽ trên đỉnh Thiên Thai là thời gian những tác phẩm quan trọng nhất của trí giả ra đời. Những buổi thuyết giảng của đại sư trên đỉnh núi đã được môn đồ là Quán Đỉnh ghi chép vào các quyển Pháp Hoa Văn Cú, Pháp Hoa Quyền Nghĩa và Ma Ha Chỉ Quán. Không phải là quá lời khi nói rằng học thuyết trí giả trình bày trong những tác phẩm nồng cốt này được thành lập để trả lời những vấn đề mà các học giả Tam Luận và Thành Thật Luận đã tranh cãi tại Kim Lăng. Sư Cát Tạng sinh năm 549, mất năm 623, người hệ thống hóa Tam Luận Tông đến sau Thiên Thai Trí Khải. Thật sự hai người đại biểu cho Phật giáo đời tùy này đã gặp gỡ nhiều lần khoảng thời gian cuối đời của Trí Khải đại sư. Nhưng đại sư đã không thể đáp lại lời Sư Cát Tạng mời đại sư về chùa Gia Tường để thuyết giảng kinh Pháp Hoa. Gần đây, một vài học giả Nhật Bản cho rằng Thiên Thai Trí Khải qua các tác phẩm đưa về cho Thiên Thai Trí Khải có nhiều chỗ dây mượn từ đường hướng giải thích kinh Pháp Hoa của Sư Cát Tạng. Nhưng sự kiện Trí Khải nổi tiếng trước Cát Tạng thì không thích hợp để kết luận rằng đại sư phải nương dựa vào tư tưởng từ các tác phẩm của Sư Cát Tạng. Tuy nhiên, những tác phẩm của Cát Tạng gần gũi nhất để nghiên cứu về sự giải thích của Tam Luận Tông và Nhị Đế. Trước hết, chúng ta khảo sát một đoạn văn Sư Cát Tạng viết trong Trung Quán Luận Sớ, với phần phụ đề của nhà sư Nhật là An Châu, luận về khuynh hướng tiền Cát Tạng, giải thích về Nhị Đế. Sau cùng, chúng tôi sẽ khảo cứu học thuyết của Sư Cát Tạng về bốn thứ bậc của Nhị Đế làm đại biểu cho giáo lý Tam Luận Tông. Những giải thích về Nhị Đế được ghi lại trong Trung Quán Luận Sớ của Sư Cát Tạng. Trung Quán Luận Sớ là luận đề của Sư Cát Tạng về Mulamat Yamaka Karika, dàn lược tổng quát những giải thích khác nhau về Nhị Đế và các khuynh hướng trước kia trong Phật giáo Trung Hoa. Những luận đề chính của Cát Tạng được An Châu sinh năm 763, mất năm 814, một học giả Nhật Bản giảng rộng ra dưới tựa đề Churonsuki. Tác phẩm này cho chúng ta những dữ kiện về các thuyết về nhị đế vào thời kỳ của các sư trí giả và các tạng và các giai đoạn trước đó. Phần nói về những khuynh hướng trong Phật giáo Trung Quốc có trước đó. Tiếp theo phần sư các tạng luận về sự giải thích của nhị đế từ các học giả thành thật luận và trình bày học thuyết của sư về bốn loại nhị đế. Trước hết, chúng tôi sẽ trình bày các khuynh hướng trước sư các tạng và tiếp đến là thuyết của sư các tạng. Các khuynh hướng có trước thường được nói đến trong ba nhóm, có lúc lặp lại nhau: tam gia, thất tông hoặc lục gia và tam tông luận từ một cư sĩ nổi tiếng là Chu Dung. Tam gia, tông phái sư các tạng nói đến trước tiên là tam gia, cũng là tông phái sư Tăng Triệu đề cập đến trong luận đề về Sunyata, nghĩa là không của sư. An Châu nói đến trong bản Vô Tông, tức sắc tông và tâm vô tông. Tam gia có phần lặp lại bốn khuynh hướng đầu tiên của thất tông trong phần thứ hai, nên chỉ có bản Vô Tông được nói đến ở đây. Bản Vô Tông là phần được đưa về cho sư Đạo An, sinh năm 312, mất năm 385. Sư các tạng diễn tả như sau: dù có trước sự quá hiện vô biên, không đến từ điểm khởi đầu của tất cả hình tướng, con người có mặt sau đó. Nếu tâm vốn là vô bản, thì niệm niệm của con người sẽ đi đến chỗ tận cùng. Chỗ này dường như muốn nói rằng thế giới hiện tượng thuộc kinh nghiệm hiện tại của chúng ta xuất hiện từ thái không hoặc tình trạng vượt trên cái có và không. Và con người có thể trở lại chỗ khởi đầu này bằng cách đặt một dấu chấm cuối cùng vào chỗ sinh động của tâm. An Châu giảng rộng chủ đề này và truy tầm xuất xứ khi đưa ra một đoạn văn trong một bản văn đã thất truyền của Đạo An, gọi là bản Vô Luận. Khi Như Lai xuất hiện trên thế gian này, Ngài truyền bá giáo lý qua những phương tiện bản vô. Vì vậy, tất cả kinh điển đều sáng tỏa rằng ngũ uẩn vân vân vốn là không. Vô vốn có trước thế giới quá hiện và không đến từ điểm khởi đầu của tất cả hình tướng, con người có mặt sau đó. Nếu tâm vốn là vô bản, thì niệm niệm của con người sẽ đi đến chỗ tận cùng. An Châu sau đó đưa ra một vài nét phát họa về thân thế của Đạo An, chấm dứt với lời tuyên bố hy hữu rằng chân đế là bản của tục đế. Vì thế nên nói là vô vốn có trước thế giới quá hiện này. Điều này ám chỉ sự đồng nhất của Brahma Thasaya với hình trạng nguyên bổn và thêm chân thực vượt trên hữu và vô, và Samti Saya với thế giới hiện tượng quá hiện từ cái bản vô không hình tướng này. Cuộc tranh biện lại đưa đến Thất Tông, nơi một cái bản vô khác được mang ra tranh luận cùng với hai đề mục khác của Tam gia. Thất Tông, ngay sau khi giới thiệu định nghĩa của sư Đạo An về bản vô như trên, sư các tạng dẫn chứng sư Tăng Duệ, sinh năm 352, mất năm 436 rằng phương pháp cách nghĩa thì gần như phản lại nguyên nghĩa. Phương pháp của lục gia thì phiến diện và chưa thấy được sự đồng nhất. Phần theo sau luận về vị trí của lục gia này, An Châu cho rằng điều được nói đến ở đây về lục gia cũng giống như về thất tông, ngoại trừ phái bản vô. Phái này được nói đến chi tiết ở đây, nhưng không nói rõ là có ý quản diện phái bản vô này hay là đưa ra một vị thị khác. Một và hai bản vô. Trước hết, sư các tạng cho rằng danh từ tánh không của Đạo An rất biểu thị. Nói cách khác, tánh tất cả các pháp vốn không tịch, vì vậy nên gọi là bản vô. Các tạng nói rằng lối giải thích này là nguyên thủy. Ý nghĩa của bản vô không khác với giáo lý trong các tàng kinh và luận. Pháp sư Cư Ma La Thập, Tăng Triệu và Tam Luận Tông. Một vị pháp sư nói: bản vô chỉ cho vô, là cái có trước sắc pháp, vì thì hữu có từ vô. Nói cách khác, vô có trước hữu và hữu có sau vô, nên được gọi là bản vô. Sư Cát Tạng nói rằng sư Tăng Triệu đã phê bình chỗ này trong luận đề của sư Vì Sunyata và không thể nào so sánh với kinh và luận. Sau đó sư nhấn mạnh trên sự phân tích về trung quán bằng cách nói rằng nếu vô có trước hữu thì vô không thể là bản tánh của hữu, vì theo lý luận trung quán, nếu B sinh ra từ A hoặc sau A thì hai không phải là một và không thể nối kết, và nếu A và B cùng sinh thì chúng cùng là nhau, và nói rằng cái này sinh sau cái kia thì không có nghĩa ý. Sư Cát Tạng dùng kinh Đại Bát Nhã để dẫn chứng. Nếu các pháp trước là hữu và sau là vô thì chư Phật và chư Bồ Tát đã phạm chỗ sai lầm. Nếu các pháp trước là vô và sau là hữu, chư vị cũng lại phạm chỗ sai lầm. Cách lý luận của đoạn kinh trên thật khó hiểu được toàn vẹn với tôi, nhưng tôi tin ý muốn nói rằng những vấn đề luận lý và triết lý khó vượt qua thì khó tránh. Nếu hữu và vô, có và không cứ đuổi theo nhau. Sư Cát Tạng chấm dứt những tranh cãi khi nói rằng lối giải thích bản vô không thể được chấp nhận. Như vậy sư chỉ chấp nhận vị trí nguyên thủy của bản vô nếu vô có nghĩa là không, tức thiếu một chủ tể, như giới đạo an. Nhưng bác bỏ bản vô nếu nó chỉ cho một thời kỳ sơ khai của vô, một cách nào đó đã tạm thời có mặt trước tiên và sau đó đã sinh ra thế giới hiện tượng này. An Chô cũng đưa ra cùng lối nhìn. Sư dẫn chứng một đoạn trong Sơn Môn Quyền Nghĩa này đã thất truyền, liên hệ trực tiếp với vấn đề chúng ta đang nói. Đoạn văn được trưng dẫn từ Phẩm Nhị Đề. Sư Trúc Pháp Thâm nói rằng tất cả các pháp bản vô, không, vô tướng là chân lý tối thượng. Sự sinh khởi của muôn vàn hiện tượng gọi là tục đế. Vì vậy nên Đức Phật dạy Phạm Thiên rằng tứ đại từ không mà sinh. Vì tác phẩm này hiện nay không còn, ý nghĩa không hoàn toàn rõ rệt, nhưng chúng tôi không thể kiểm chứng nội dung. Tuy nhiên có thể thấy rằng chân lý tối thượng tức vô và tục đế tức hữu đưa đến vấn đề mà chúng tôi đã trình bày ở phần trên. Bản vô dường như luận về những đề tài Phật giáo một cách tổng quát qua các tên gọi hữu và vô là điều có thể được chấp nhận. Như Sư Cát Tạng nói, chỉ khi nào vô được giải thích lại là Sunyata, tức nghĩa là không. 3. Tức sắc. Khuynh hướng giải thích không đồng với sắc pháp có hai sự khác biệt. Thứ nhất có nghĩa đồng với sắc tướng như được giải thích trong thời điểm chuyển hướng ở Trường An. Lối giải thích này cho rằng câu sắc tức thị không có nghĩa rằng sắc hoặc những tướng trạng mắt thấy được không có tự tánh. Sư Cát Tạng nói thêm rằng sư Tăng Triệu phê bình chỗ này đã không tiến thêm một bước nữa để nói rằng sắc như nó là, bản tánh là không. Khuynh hướng thứ hai từ sư Chi Đạo Lâm, sinh năm 314, mất năm 366. Sư Cát Tạng nói rằng chỗ này giải thích câu sắc tức thị không diễn tả chân tánh mà không làm hư hoại cái hữu giả danh. Với Hovick, tôi không nhận ra chỗ khác biệt giữa khuynh hướng này với khuynh hướng nói trên. Tôi cũng không thấy khác với giáo lý Đại Thừa. Sư Cát Tạng cũng chấp nhận lối giải thích này, nói rằng không khác với lối giải thích của sư Đạo An rằng tất cả các pháp bản tánh không. 4. Tâm vô. Hovis dịch là buông xả, không phải là nguyên bổn như trên. Sư Cát Tạng đưa chỗ này về cho Pháp Sư Ôn và nói về tâm vô như sau. Cái tâm này phủ nhận muôn hiện tượng, nhưng muôn sự vật không phải là không có mặt. Ý nghĩa của lối giải thích này là khi kinh dạy rằng vạn pháp là không, hành giả nên nhìn vào sắc và danh để thấy được chúng là không và tránh bị chúng trói buộc. Vì vậy mà gọi là buông xả. Chỗ này không có nghĩa rằng hiện tượng bên ngoài là trống không hoặc bối cảnh thuộc hiện tượng là trống không. Nói cách khác, hành giả nên để thế giới khái niệm và hiện tượng lắng động, nhưng điều này không có nghĩa là thế giới hiện tượng không có mặt một cách khách quan ngoài tâm. Sư Cát Tạng đưa ra lời phê bình của sư Tăng Triệu. Khi sư nói rằng tinh thần lắng động mang lại lợi ích, nhưng điểm sai lầm là thấy hiện tượng là sự trống không. Sư Cát Tạng nói rõ nhận định của sư như sau: chỗ này biết được tâm không, nhưng nhận thế giới hiện tượng là có. Lối dựng lập này có lợi ích mà cũng có sai lầm. Đó là nó đúng ở chỗ phủ nhận hoặc vượt qua khái niệm, nhưng sai ở chỗ xác định hiện hữu khách quan của thế giới hiện tượng. Thêm một lần nữa, An Châu nói chi tiết. Sư lại dẫn chứng tác phẩm thất truyền Tâm Vô Nhị Đế Luận của Pháp Sư Ôn. Cái hữu đó có hình, cái vô đó không tượng. Cái có hình không thể là vô, cái không tượng không thể là hữu. Tuy nhiên, kinh nói rằng sắc là không. Điều này có ý nói đến sự lắng động của tâm, chứ không hề có ý nói rằng sự vật thấy được bên ngoài là không. Đối với nhị đế, sự chiếu soi trên sự vật thấy được là tuyệt đế, và tâm không là chân đế. Chỗ này lại đưa về nơi rối rắm của hữu và vô. Nó đã không cho thấy rằng ý nghĩa của hữu trong trường hợp hữu có hình thì khác với ý nghĩa của chữ vô trong trường hợp sắc là không. Cả hai không đối nghịch. Một ấn tượng sai lạc khiến hành giả cố gắng hòa giải sự mâu thuẫn trước mắt, nhưng thật sự chúng đồng nghĩa. Cái hữu thứ nhất chỉ cho giả, hiện hữu duyên khởi là cái thiếu tự tâm. Cái vô thứ hai là một sự phủ nhận chính chủ tể. Vị trí tâm vô này cố gắng giải quyết sự đối nghịch lầm lạc bằng cách nhấc cái không lên phạm vi tinh thần, trong khi xác định cái hữu mơ hồ của hiện tượng ngoại giới. Phương pháp này dường như để giải thích không tức vô, và như vậy phủ nhận một cách chính xác cái không có gì cả của hiện tượng. Nếu điều này là sự chứng ngộ thực nghĩa của không và hai ý nghĩa của hữu, tức là duyên sinh vô tự tánh hoặc chủ tể, và vô như sự phủ nhận chủ tể hoặc như không có gì, thì nó có thể khẳng định cả hai sự quan trọng trong việc phủ nhận khái niệm để đạt đến giải thoát. Và cái không tức thiếu chủ tể của sự vật thuộc thế giới hiện tượng. 5. Thức. Thuyết này từ sư Thủ Pháp Khai, sinh năm 306, mất năm 365. An Châu tìm thấy trong Sương Môn Quyền Nghĩa phần sư Cát Tạng mô tả chỗ này khi trưng dẫn một đoạn trong tác phẩm Hoặc Thức Nhị Đế Luận đã thất truyền của sư Thủ Pháp Khai. Tam giới này là nơi trú ngụ qua đêm dài. Tâm thức là chủ thể của đại mộng. Nếu con người tỉnh thức biết được rằng tam giới này vốn là không, vọng thức sẽ chấm dứt. Sư Cát Tạng mô tả tiếp: tất cả những chuỗi hiện hữu được tiếp nhận vào lúc này chỉ như trong một giấc mơ. Nếu bạn tỉnh giấc lúc trời rạng đông thì những ảo giác sẽ mất dấu, vọng thức sẽ tan biến và tam giới hiện tướng không dưới mắt bạn. Vào lúc này đây không có chỗ nơi cho bất cứ sự vật gì sinh, cũng không có chỗ nơi cho bất cứ sự vật gì diệt. Sư Cát Tạng chỉ trích thuyết duy tâm hoặc chủ trương hoàn toàn phủ nhận hiện hữu và thực tại khách quan này. Khi sư nói nếu điều này đúng thì khi con người chứng được sự tỉnh thức lớn, người này sẽ không nhận lấy bất cứ hiện tượng vĩ đại nào và chân lý thế gian sẽ tan hoại. Vậy thì ngũ nhãn của Phật đã thấy điều gì? Nói cách khác, điều Phật thật sự thấy với trí tuệ viên mãn thì không phải là ảo tưởng, nhưng là sự thật. 6. Quyển hóa. Chỗ này đưa về cho Pháp Sư Thâm. An Chu thấy phần mô tả của sư Cát Tạng từ tác phẩm Thần Nhị Đế Luận của sư Đạo An như dẫn chứng trong Sương Môn Quyền Nghĩa. Dạng pháp như ảo hiện, vì chủng như ảo hiện nên được gọi là chân lý thế gian. Tâm và thần thì chân thật, không phải là không. Đây gọi là chân lý tối thượng. Nếu thần là không thì giáo pháp dạy cho ai? Và ai là người tu tập đạo để ra khỏi vô minh mà đến thánh địa? Vì vậy phải biết rằng thần không phải là không. Chỗ này như vậy nghịch lại với tâm vô. Nó hoàn toàn phủ nhận thực tại bên ngoài và xác định thực tại chuyển biến rốt ráo của tâm hoặc thần. Và cái có vẻ quyền hoặc như một linh hồn ở bên ngoài. Như Hervis nói, vị trí của cả hai thuyết duy thức và ảo hiện dường như đưa ra cùng một đề tài. Sư Cát Tạng phê bình như sau. Kinh nói rằng những tác động ảo hóa không có quả báo thiện hay ác. Nếu tất cả các pháp đồng như ảo hóa thì có gì là khác biệt giữa người thực và người do ảo thuật hiện ra? Cũng vậy, kinh mượn ý niệm không để phá ý niệm về chủ tể. Khi chủ tể bị phá rồi thì cũng phải bỏ đi ý niệm không này. Thuyết ảo hiện đã không thấu hiểu được nghĩa kinh. Như vậy, Cát Tạng bác bỏ cả hai lối xác định duy tâm phiến diện và phủ nhận hiện hữu thuộc ngoại giới, nghĩa là của hai thuyết ảo hiện và duy thức, và phủ định ảo giác phiến diện và xác định hiện hữu thuộc ngoại giới, tức quan điểm của tâm vô. 7. Duyên hội. Chỗ này đưa về cho sư Can Đạo Tùy. Sư Cát Tạng mô tả như sau. Hiện hữu có từ sự hội tụ của các duyên gọi là tục đế. Sự đồng nhất với vô vì duyên phân tán. Thí dụ như duyên không tiếp tục nhưng phân tán và chấm dứt, không có chủ tể thì gọi là thắng nghĩa đế. An Châu thấy phần sư Cát Tạng nói về chỗ này từ hội duyên nhị đế luận của sư Đạo An dẫn chứng từ Sơn Môn Quyền Nghĩa. Sư đưa ra phần mở rộng. Hiện hữu có từ sự hội tụ của các duyên thì gọi là tục đế. Vô vì sự phân tích của các pháp gọi là chân đế. Giống như đất và gỗ làm thành căn nhà. Căn nhà không có thể tánh trước đó. Nó có tên nhưng không có thực thể. Vì vậy Phật nói cùng Ngài Ranna, khi tướng của sắc pháp diệt, không có gì để tiếp nhận. Nói cách khác, hiện tượng đến từ nhân và duyên và không có một chủ tể thường hằng. Thoáng nghe như có vẻ là chánh thống, nhưng sư Cát Tạng phê bình. Kinh nói có giáo lý về thật tướng mà không hư hoại giáo lý giả danh. Vậy thì tại sao người ta lại có thể vì phỏng đoán sự tan biến của các duyên mà xác định rằng thật sự là vô? Nếu vì phỏng đoán sự tan tác của các duyên mà xác định không, thì cái không này là cái không của hiện tượng thế gian. Tôi, tức Xuân Son, phải thú nhận rằng tôi không mấy hiểu ý nghĩa lời phê bình của sư Cát Tạng, trừ khi sư muốn chỉ trích cái hiểu quá giản lược về nhị đế đã đồng quá hữu, như sự hội tụ của nhân duyên với tục đế và vô, như sự thiếu vắng tự tánh vì nhân duyên tan rã với chân lý.